Xin kính chào Hội Thánh. Đây là cái vinh hạnh mà tôi được phép đến để cùng thờ phượng chung với Hội Thánh ở tại Paris ở đây. Nhắc lại tôi 20 năm về trước, tôi cũng thường đến đây. Khi mà tôi làm việc ở bên Đức thì thỉnh thoảng tôi đến cùng thờ phượng với Hội Thánh. Và nó nhắc nhở tôi trở lại cái Hội Thánh ở đây, giống như cái Hội Thánh thứ hai thân yêu của tôi. Tôi cảm ơn Chúa rất nhiều vì Chúa đã cho chúng ta cùng đến ngày hôm nay để sáng đây chúng ta cùng đến thờ phượng Chúa. Cái đề tài hôm nay là nói về cái sự thờ phượng của Chúa. Mục đích của chúng ta là người con cái của Chúa là chúng ta, cái đời sống của chúng ta là sự thờ phượng, là ngợi danh Thiên Chúa. Cái đó là cái mục đích của chúng ta. Trước khi mà chúng ta cùng đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng đến với Chúa một lần nữa để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong cái sự học hỏi lời cái này. Lời này Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta hiểu và chúng ta sống và chúng ta sẽ làm theo. Lạy Đức Chúa Trời đời đời của chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa đã yêu dấu chúng con, Chúa đã cứu chúng con và chúng con đem chúng con từ nơi tội lỗi và chúng con được đến nơi sáng láng để hầu với Chúa. Sáng hôm nay chúng con có dịp để học lời của Ngài. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng con mở tấm lòng của chúng con ra để chúng con nghe và chúng con sống và chúng con làm theo. Nguyện những lời con nói ở đây là do chính từ sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không phải là nơi ý riêng của con, nhưng chính từ nơi Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có tấm lòng hạ mình xuống trước mặt Chúa để nhận lãnh lời Ngài, để sống và làm theo lời của Chúa, để phục vụ Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cái đề tài của cái chủ đề hôm nay nói về cái sự trưởng thành của đức tin qua cái sự thử thách và sự thờ phượng. Tôi ghi ở đây để khi các bạn chị em về không nhớ tôi nói gì hết thì nhớ cái chủ đề này. Ok. Nói về cái chúng ta có thể vững lòng để chúng ta thờ phượng Chúa, tin cậy vào quyền năng của Chúa, giải cứu của Chúa trong những cái thử thách khó khăn ở đây. Trưa hôm nay chúng ta sẽ học những điều mà Chúa muốn dạy bảo cho chúng ta để hiểu rõ hơn về cái tiến trình của sự thờ phượng, để bám lấy Chúa và sống trong Chúa trong cái sự thờ phượng khi phải đối diện những cái sự khó khăn trong cuộc đời của chúng ta trong con đường theo Chúa. Chúng ta vừa nghe qua đọc cái câu chuyện này nói về vua Jehoshaphat. Chỉ đọc tại vì thời gian nó ngắn, thành ra tôi chỉ ghi xuống tới câu 13 mà thôi, nhưng thật ra tới 30, nhưng mà thời gian nó rất là ngắn và tôi sẽ các bạn chị em theo dõi những cái phần sau đó. Nói về cái bài học trưa hôm nay, nói về cái sự thờ phượng trong cái cuộc đời theo Chúa chúng ta. Câu chuyện chúng ta đọc qua nói về cái tiến trình của dân sự Chúa qua cái sự thờ phượng trong cái trường hợp rất là khó khăn, và cách họ vâng theo lời Chúa trong cái sự thờ phượng nó chỉ ra cho chúng ta những cái nguyên tắc mà chúng ta đo lường cái tấm lòng của mình để đi theo những cái điều này khi chúng ta đối diện những cái khó khăn hay là trong cái những ngày bình thường của mình. Tôi chắc rằng trong tất cả trong chúng ta ở đây ai cũng có cái sự khó khăn trong đời sống mình, phải không? Có lẽ chúng ta đang đối diện với cái sự đổ vỡ của gia đình, về công ăn việc làm, về liên hệ vợ chồng, về con cái, với những người chung quanh, về sức khỏe, hay là cái đời sống thánh khiết mình theo Chúa. Nhưng đó là cái phần trong cái nếp sống bình thường của chúng ta, tức là trong cái đời sống hiện tại này chúng ta đang sống á, hầu hết là những cái sự khó khăn trong đời sống của mình, là những cái sự thách thức. Giữa những cái thách thức trong cái cuộc đời đó thì Chúa chỉ cho chúng ta những cái bài học gương của những người thờ phượng Chúa. Những người thờ phượng Chúa thật, họ đi qua cái tiến trình này để họ hiểu và họ lớn lên. Nhân tiện đây tôi cũng nói là cái sự thờ phượng không phải là mình chỉ đi đến để đi xem lễ, và không phải là cái sự thờ phượng nó không phải là nó chỉ hạn chế trong cái bốn bức tường ở đây, và sau đó thì nó không có đụng đến một cái tí nào về trong cái đời sống của mình sau khi mình ra khỏi cái ngôi nhà thờ này. Nhưng mà nó phải là cái sự quyết định, nó hoặc là cái điều mà hằng ngày của chúng ta là cái sự thờ phượng. Chúa muốn dạy dỗ cho chúng ta cái nhiều phương cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong cái đời sống đức tin của chúng ta một cách rõ ràng. Chúng ta cũng phải thay đổi trong đời sống đức tin theo Chúa chúng ta. Sau khi học qua những cái bài học này, những lời khuyến dạy này, đứng trước cái lời của Chúa, thì hôm nay đời sống tôi phải khác hơn cái lời ngày hôm trước. Cái đời sống của tôi khi mà đối diện với ân điển, có phải không? Còn nếu tôi chỉ nghe cái lời của Chúa mà tôi chỉ làm đủ, thì chúng ta tự lừa dối mình mà không hiểu là tại sao mà tôi không có học được cái gì hết trơn á. Cả cái cuộc đời tôi đi theo thờ phượng Chúa mà tôi cũng không học cái điều gì hết. Thế ra chúng ta phải tập trung và phải hiểu được cái mục đích của cái sự thờ phượng Chúa là như thế nào. Và chúng ta cũng không có thể nào mà nói là tại sao mà cái đời sống của tôi, đức tin của tôi nó cứ trồi lên trục xuống như hoài như vậy. Tại chúng ta không có hiểu cái mục đích thật của Chúa dành cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta đi theo cái nguyên tắc này, Chúa sẽ dạy cho chúng ta hiểu được cái đời sống, và cái đời sống của chúng ta sẽ được tăng trưởng hơn. Cho nên chúng ta muốn thấy có sự thay đổi đó sau cái kinh nghiệm của sự thờ phượng, cho chúng ta đo lường cái nếp sống của mình, cái đời sống của mình giữa cái cuộc đời của mình với cái công ăn việc làm, với gia đình, với cái sự phục vụ trong hội thánh, hay là cái thời khóa biểu hàng ngày của chúng ta. Vì trong cái sự thờ phượng thật, nó phải là cái trọng tâm của cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Nó phải là cái sự thay đổi, là cái phương tiện Chúa dùng để đem cái chương trình đời đời của Chúa trong đời sống chúng ta trong những ngày tháng hiện tại của mình. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó và đo lường cái đời sống đức tin trong cách đó. Vì sự thờ phượng phải là cái lẽ sống và cái cách sống và cái con đường sống của chúng ta mỗi ngày trong cái đời sống đức tin của mình. Sự thờ phượng phải bắt đầu bằng những cái lời cầu nguyện, và cái cách cầu nguyện và thứ tự ưu tiên của vấn đề trình ra trước mặt Chúa, dạy cho chúng ta đến thờ phượng Chúa, thì cái thái độ của mình phải bắt đầu như thế nào. Cho nên tôi dùng cái tiêu đề trong cái bài giảng chiều hôm nay là tiến trình thờ phượng trong cái khó khăn. Vì nếu đây là những tiến trình mà chúng ta học biết được, đo lường được, thấy được, đi theo được trong những ngày tháng hanh thông, thì chúng ta cũng phải càng phát triển hơn trong những ngày khó khăn trong cuộc đời của mình. Tôi có trong bài học hôm nay thì có 5 điểm ở đây. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta tiến trình khi đối diện với những cái thử thách khó khăn trong cuộc đời mà vua Jehoshaphat đang áp dụng cho cái tiến trình thờ phượng Chúa. Cái điểm thứ nhất là tôi đến tìm cầu Chúa trong thờ phượng. I come to seek God in worship. Tôi tập trung vào Chúa trong đức tin qua thờ phượng. I focus on God through worship. Tôi phải tiên quyết thi hành lời Chúa trong vâng phục. I determine to obey God in obedience. Tôi đối diện vấn đề trong ca ngợi. I face my problem in praise. Điểm thứ năm, tôi vui mừng tạ ơn trong chiến thắng. I celebrate victory in gratitude. Chúng ta trở lại cái điểm thứ nhất. Tôi đến tìm cầu Chúa trong cái sự thờ phượng. Câu chuyện ghi ở đây thì chúng ta thấy là ông Jehoshaphat đang sống một đời sống kính sợ Chúa. Ông là vị vua đang tìm cách, ông đang cai trị đất nước trong cái hoàn cảnh rất là đạo đức suy đồi. Dân sự Chúa không có vững lòng trước mặt Chúa. Họ đang đi đời sống hai hàng, vừa theo Chúa vừa theo đời. Và ông đang tìm cách thay đổi cái đời sống đức tin của họ. Ông đem họ trở về với lời của Chúa. Ông gây dựng đất nước bằng cái con đường đức tin trong cái sự dạy dỗ lời của Chúa. Chúng ta đọc nếu mà chúng ta có thể trở lại trong đoạn 19 thì ghi lại là ông nhắc lại dân sự phải kính sợ Chúa, đi theo cái con đường của Chúa. Ông khuyến cáo họ phải đi con đường ngay thẳng, phải nhận biết Chúa và nhắc nhở mọi người mục đích cho đời sống họ là phải theo Chúa và lấy cái lòng trọn thành, trung tính, vâng giữ mạng lệnh Ngài. Thì ngay sau khi mà ông làm những cái công chuyện đó thì cái sự khó khăn nó đến. Sau khi mà ông đang củng cố quốc gia trong cái sự thánh khiết thì cái thử thách nó đến. Bước đầu tiên chúng ta thấy ở đây là cái sự nguy hiểm nó đến trong cái cuộc đời và nó sẽ đến một cách dồn dập. Đây là cái điểm quan trọng chúng ta cần phải hiểu rằng khi chúng ta sống một đời theo Chúa, sống một đời tin kính Chúa, hết lòng theo Chúa thì thử thách nó sẽ đến. Chứ không phải là lúc mà an bình thư thái như mình tưởng. Bởi vì cái đó là cái chỗ mà ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta. Bởi vì cái hệ thống của chúng ta sống, cái hệ thống mà chúng ta sống theo Chúa, nó sẽ chống nghịch lại với hệ thống của ma quỷ. Cho nên chúng ta luôn luôn có cái sự mâu thuẫn và va chạm ở đây. Trong cái vấn đề niềm tin, người ta nói rằng thường thường đó mình đi chung cái con đường của ma quỷ thì ít có khi nào mà đụng độ nhau. Mà chỉ có khi nào mà chúng ta đi ngược đường với nó thì chúng ta sẽ đụng độ hơi nhiều. Ở đây thì mình thấy sao? Nếu mà cuộc đời của mình mà cứ tiếp tục theo Chúa, theo ý riêng mình, không có cái gì mâu thuẫn trong đức tin, không có cái gì mà không có cần phải tìm cầu Chúa, lúc hứng thì thờ phượng, lúc không thì thôi, hoặc khi mà mình phạm tội thì không có thấy cái điều gì mà nó xảy ra trong cái đời sống của mình á, thì cái điều đó không phải là làm cho chúng ta vui mừng đâu. Chúng ta phải xem xét lại coi tại sao mà ma quỷ nó cứ để yên mình như vậy. Có thể là mình thay vì mình đi ngược lại nó, mình có thể mình đang ở trong, nằm ở trong cái phía của mình đó. Thành ra mình phải nghĩ lại cái điều đó. Câu chuyện ghi lại vua Jehoshaphat đang khuyến khích dân sự dốc lòng theo Chúa, thì ông đối diện với cái sự tận diệt của quốc gia mình. Bởi vì dân Moab, dân Ammon và những dân Maoit đang họp lại để tiêu diệt nước Judah. Theo cái tin tức quân báo cho biết là đoàn quân rất đông, đến nỗi Jehoshaphat phải thú nhận rằng chúng tôi không đủ sức để đối với đám dân quân đông đảo này đang đến tấn công chúng tôi. Câu 3 nói là cái phản ứng đầu tiên của ông Jehoshaphat là gì? Sợ hãi. Giả sử mà chúng ta đang đối diện với cái tình trạng nguy hiểm, khó khăn nó đến thì sao? Cái phản ứng đầu tiên của chúng ta là gì? Là sợ, phải không? Đó là cái bản tính tự nhiên của con người. Mình run sợ. Vì thế mà làm thế nào mà mình không có run sợ khi mà tất cả những khó khăn thử thách dồn dập nó đến trong cái cuộc đời. Như trong cái câu chuyện quốc gia ở đây thì mình thấy quốc gia Juda đang nằm ở trong cái tình trạng là tuyệt vọng, vô phương cứu chữa. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái bản đồ thì chúng ta thấy là họ đang bị bao vây ở phía nam, ở phía bắc, phía đông, ở phía tây là cái biển Địa Trung Hải rồi. Mình thấy là họ không có con đường nào để thoát khỏi cái sự tiêu diệt, tận diệt này. Câu 2 nói rằng sao? Kìa, chúng nó đang ở Hatsat Son Tama, cũng gọi là Egedi. Quân thù nó đang ở ngưỡng cửa của Jerusalem. Nó chỉ cách khoảng chừng 15 dặm thôi. Có thể là ngày mai là nó đến rồi vào trong cái thủ đô rồi. Cho nên sao Jehoshaphat sợ hãi? Cái vấn đề của ông là ông làm gì khi mà sợ hãi nó đến? Sau khi những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm nó đang dồn dập đổ trên cái đời sống mình, sau khi biết rằng sức mình không có thể đối đầu với cái kế tiếp là cái điều gì? Cái bước kế tiếp của Jehoshaphat là dân sự Chúa, và dân sự Chúa bước vào trong cái kinh nghiệm của sự thờ phượng. Và đó là cũng điều mà dạy dỗ cho chúng ta là ông đến trong cái phương cách đối diện với cái khó khăn trong cuộc đời là đem lòng mình đến trong cái sự thờ phượng Chúa. Dùng sự thờ phượng, dùng nguyên tắc của sự thờ phượng, tiến trình của sự thờ phượng để giữ lòng mình bình tĩnh trở lại, để giải quyết vấn đề. Chứ không phải là cái chuyện thờ phượng là cái chuyện giải quyết cuối cùng, không có khi nào mà mình làm, không có còn cách nào để làm hơn nữa thì mình trở lại cái sự thờ phượng Chúa ở đây. Cho nên khi thử thách đến thì cái chuyện đầu tiên của mình là phải làm là cái sự thờ phượng. Cái phản ứng đầu tiên của chúng ta là phải chạy đến với Chúa. Ở đây chúng ta học hỏi rằng mình thấy là ông không có than thân trách phận ở đây. Và cái điều này đó là cái hai cái điều mà khác nhau ở đây. Bởi vì rất dễ cho chúng ta khi sự khó khăn nó đến thì mình sai với Chúa mình than thân trách phận. Mình nói là tại sao mà Chúa để cho cái chuyện này xảy ra. Nhưng ở đây Chúa Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta rằng mặc dù ông Jehoshaphat ông khiếp sợ khi mà để đối diện với cái thảm họa nó đến, nhưng mà bước tiếp theo đó là ông rắp lòng tìm cầu Chúa, tìm cầu Đức Giê-hô-va. Và đây không phải là cái sự phản ứng tự nhiên của con người, nó phải bắt đầu bằng cái huấn luyện từ cái thuở nhỏ. Nó không phải là nó tự nhiên mà mình có cái chuyện đó. Khi mà chúng ta đi trong cái kỷ luật này, chúng ta mới có thể làm cái điều này. Bởi vì thế cho nên tôi cũng nhắc đi nhắc lại cho nhiều lần ở trong hội thánh tôi đang phục vụ ở Mipitas là các anh chị em có con nhỏ phải đem nó đến trong cái sự thờ phượng. Rồi cần phải đem con của mình nó đến trong cái nề nếp của sự thờ phượng từ khi nó còn thơ ấu. Thì khi nó lớn lên nó không có quên những cái lời của Chúa dạy. Khi nó lớn lên nó có thể đối diện với những cái sự cám dỗ, khi những cái thử thách khó khăn nó đến trong cái cuộc đời đó. Và cái điểm quan trọng ở đây nói đến cái tấm lòng của Jehoshaphat đã được huấn luyện, đã được dạy dỗ trong cái vấn đề này rất là rõ ràng ở đây. Và ngay cái chỗ đó chúng ta cần phải dừng lại để mà thấy cái phản ứng cùng tấm lòng của người thờ phượng Chúa hay là cái tấm lòng của những người không thờ phượng Chúa. Cái sự rắp lòng người thờ phượng hay là cái phản ứng của người không thờ phượng Nó chỉ cho cái thói quen của tấm lòng của chúng ta thường phải đối diện, bày tỏ ra cái thực trạng thuộc linh của chúng ta như thế nào giữa cái tình huống thử thách khó khăn ở đây. Thường thường thì chúng ta suy nghĩ rằng khi mà gặp khó khăn thì người ta đến với Chúa dễ hơn. Cái đó là cái sự suy nghĩ. Nhưng trong kinh nghiệm thì nó trái ngược lại. Cái điều ngạc nhiên là nhiều khi nhiều người khi gặp khó khăn thì càng xa Chúa hơn chứ không phải gần Chúa hơn. Có người nói là lúc vui thì cầu nguyện với Chúa được, lúc mà được phước hạnh thì tôi đến nói với Chúa được, nhưng mà lúc khổ quá, lúc mà thử thách nó đến thì cầu nguyện không nổi. Mình thấy cho nên lúc khổ thì đến với Chúa, cái nhiều thứ nó ngổn ngang trong người, trong mình quá, trong cái thói quen, cái để cầu nguyện mình không có, cái sự suy nghĩ đức tin mình cũng không có, cái căn bản của hệ thống sống nó sai trật hết trơn rồi, làm sao mà mình có thể thờ phượng được, có đúng vậy không? Phải không? Tại mình không có cái căn bản lúc đó trong cái sự thờ phượng. Thành thứ lúc bình an mình tưởng rằng mình mọi chuyện nó yên bình thờ phượng được, nhưng mà lúc khó khăn nó tới thì chỉ ra cái sự thật ở bên trong của cái tấm lòng của mình. Chạy tới Chúa kêu cầu với Chúa một vài ngày thì dễ, nhưng mà nó kéo dài thêm vài tuần mà cầu nguyện ngoài mà Chúa không có trả lời thì sao? Thì mình sẽ cho xoay chuyển theo cái hướng khác, hay là theo cái ý riêng của mình. Và cái điều đó không phải là cái đức tin, và cái điều đó không phải là cái sự thờ phượng ở đây. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng, khi người sống ở trong cái thái độ học hỏi, trong con đường thờ phượng, thì trong cái sự khó khăn người đó cũng sẽ tiếp tục thờ phượng. Trái lại những người mà sao lãng những cái điều đó, trong lúc khó khăn thì cũng sẽ trong lúc khó khăn thì họ cũng sẽ không có thờ phượng được. Cho nên Giô-sa-phát dạy cho chúng ta rằng nếu muốn học hỏi sự bình an trong Chúa thì phải đặt cái sự ưu tiên trên cái nguyên tắc là tìm kiếm Chúa hết lòng. Chúng ta thấy ông sợ hãi, nhưng mà ông tìm cầu Chúa một cách rấp lòng, cách hết sức là nghiêm trọng ở đây. Ông tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn. Cho nên hành động ưu tiên này cho nói đến cái sự nhanh chóng, với sự lập tức hướng lòng và chú ý đến cái hoàn cảnh khó khăn để mà tìm cách giải quyết qua cái sự thờ phượng. Cái điều mà chúng ta học ở đây là chúng ta thấy như thế nào? Điều mà Giô-sa-phát là lấy cái sự chú ý đó, lấy cái sự chú ý của cái sự mà nguy hiểm nó đến đó mà đem trình cho Chúa. Ông không có chú ý đến cái vấn đề mình đang đối diện nữa, nhưng mà ông để cái đó phía sau và ông nói rằng tôi sẽ dâng trình hoàn cảnh tôi đang đối diện này cho Chúa. Và khi ông đem cái chuyện đó ra thì ông có một cái tiến trình, chứ không phải là cái phản ứng sợ hãi nữa. Tiến trình chúng ta đang học đó là cái tiến trình sự thờ phượng. Ông bắt đầu bằng cách rấp lòng tìm cầu Chúa và rao khắp xứ kêu gọi dân sự phải kiêng ăn. Tức là ông muốn nhấn mạnh đến một cái vấn đề nghiêm trọng trong cái vấn đề thờ phượng. Ông muốn chú ý tìm kiếm Chúa một cách hết lòng, rõ ràng và chắc chắn, chứ không phải là xin Chúa giải quyết cho vấn đề con đang gặp phải là xong chuyện. Nhưng mà ông đến mà ông nói rằng lại Chúa, con sẽ tìm Chúa qua sự kiêng ăn và cầu nguyện. Và sẵn đây tôi cũng muốn đề cập đến cái sự kiêng ăn và trong cái thời điểm chúng ta, thời gian chúng ta thì chúng ta thường này, khi mà nói tới kiêng ăn thì chúng ta thường nói tới liên kết tới cái chữ diet hay là lose weight, phải không, sụt cân. Nhưng mà ít khi nào mà chúng ta để cái hoàn cảnh mình hay là mình nói về cái sự phát triển về tâm linh, về cái vấn đề gây dựng tâm linh trong Chúa. Trong Kinh Thánh chỉ ra cho chúng ta hiểu rằng cái sự kiêng ăn là cái phương tiện mà Chúa giúp cho chúng ta tập tành một cái tấm lòng kỷ luật để bày tỏ ra cái ý định rất là rõ ràng ở đây. Và cái ý định đó đụng đến cái đời sống hàng ngày của mình. Khi chúng ta kiêng ăn thì đó là cái quyết định là tôi nhịn ăn, tôi dành cái thời giờ đó để tôi cầu nguyện, nhấn mạnh cái vấn đề mà tôi đang tìm cầu ý Chúa. Và tôi đang chú ý đến cái vấn đề này một cách hết lòng, một cách nghiêm trọng. Cho nên tôi để thời giờ kiêng ăn ra mà tôi cầu nguyện. Điểm kế tiếp là sau khi chạy đến tìm cầu Chúa thì chúng ta thấy rằng ông không phải là chỉ tìm cầu trong cái cá nhân của mình. Ông nhóm họp cả dân sự lại trong quốc gia để cùng nhau tìm cầu Chúa. Cả xứ Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Và họ đã nghe lời kêu gọi của ông và đồng thanh tất cả cùng rủ nhau đến để cùng thờ phượng Chúa. Và đây cũng là một điểm chúng ta cần phải học nữa, là hầu hết chúng ta khi mà gặp thử thách thì chúng ta phản ứng đầu tiên là gì? chạy ra cô lập một mình, phải không? Giải quyết một mình, rút lui ra đứng một mình. Đây là cái phản ứng của tự nhiên của chúng ta. Trừ ra khi chúng ta hiểu biết rằng chúng ta cần phải chạy đến trong dân sự của Chúa, chạy đến những người cùng trong cái đức tin của mình, chạy đến trong cái cộng đồng hội thánh để cùng nhau nhóm lại thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa trong cái lời hứa của Ngài. Bởi vì đó là cái phương tiện và cái môi trường mà Chúa dùng để gây dựng đức tin của chúng ta. Vì thế thì cho nên tôi phải đi vào trong hội thánh, trong sự thờ phượng cùng với các thánh đồ, và tôi sẽ được Chúa giúp và giải quyết cái vấn đề của tôi. Bởi vì Chúa hứa là trong nghịch cảnh khó khăn, khi mà dân sự Chúa nhóm họp lại thì Chúa sẽ trả lời cho. Bây giờ khi mà họ tìm kiếm Chúa thì họ làm điều gì? Trong cái cách họ tới trong cái sự thờ phượng, cái thứ tự ưu tiên như thế nào? Chúng ta đến cái điểm thứ hai là họ tập trung vào Chúa qua đức tin. Tôi tập trung vào đức tin vào Chúa qua sự thờ phượng. Và khi nói đến cái sự tập trung vào Chúa qua đức tin, cái phương cách mà Jehoshaphat bày trình bày thì có ba cái nguyên tắc cầu nguyện cho chúng ta thấy ở đây. Cái thứ nhất là ông Jehoshaphat thiết lập chắc chắn Chúa là ai. Cái điểm thứ hai là ông thiết lập chắc chắn lại cái công việc của Chúa đã làm. Và điểm thứ ba là ông thiết lập lại chắc chắn đức tin ở trong Chúa. Trong câu 6 và câu 7 ghi lại là Jehoshaphat đứng trong hội chúng Juda và Jerusalem tại trong đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Thì chúng ta, khi mà chúng ta nghe cái lời cầu nguyện của ông, cái cách mà ông cầu nguyện, cái thứ tự ưu tiên mà ông, cái vấn đề mà ông đưa ra trước mặt Chúa, thì dạy cho chúng ta khi đến thờ phượng Chúa thì phải có cái thái độ bắt đầu như thế nào. Ông cho chúng ta thấy một cái mẫu mực rất là rõ ràng để cho chúng ta có thể đứng trong đức tin và đối diện cái vấn đề, để có một cái tiến trình để đem lòng mình trở lại, có một cái chỗ để mà mở mắt mình ra. Và đây không phải là cái phản ứng của mình, cái phản ứng lại với cái vấn đề mình đang gặp phải, nhưng mà vì nó không có gây dựng cho cái đời sống tâm linh của mình. Có những cái cầu nguyện nó không có đem lại cho đức tin của chúng ta. Đa số thì chúng ta gặp thử thách thì chúng ta có cái khuynh hướng là cầu nguyện với tất cả những cái cảm xúc của mình đổ ra. Có người đến thưa với Chúa một vài lời rồi thì trở ra tiếp tục gánh lấy cái thử thách của mình. Có người thì lặp đi lặp lại cầu xin năn nỉ, khóc lóc, kêu gào thiết tha. Có người thì chỉ đến cầu nguyện một hai lời thì im, không biết nói gì nữa. Có người thì hai ba tiếng đồng hồ cầu nguyện cũng chưa dứt nữa. Nhưng mà cái kết quả của sự cầu nguyện nó không phải là tùy thuộc trên cái lời mình nói bao nhiêu, cái nước mắt của mình đổ ra bao nhiêu, hay là cái thời gian mình cầu nguyện bao nhiêu. Cái kết quả là cái đức tin của mình ra sao. Kinh Thánh dạy rằng trước hết tất cả những điều đó phải có cái sự nối kết liên hệ với Đức Chúa Trời. Cho nên khi ông thầy chúng ta thấy là Jehoshaphat cầu nguyện thì điểm đầu tiên ông thiết lập cho mình và cho dân sự đó là Chúa là ai. Ông đến đây nói rằng cái sự thờ phượng đó phải giúp cho thấy Chúa là ai, chứ không phải là sự thờ phượng giúp cho tôi chỉ thấy cái vấn đề và xin Chúa giải quyết một cách mau chóng. Cho nên nguyên tắc thứ nhất là ông nói là lại Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Ngài há chẳng phải là Đức Chúa Trời trên các tầng trời sao? Ngài há chẳng phải là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Đây là không phải là cái câu hỏi và cái nghi vấn mà ông đặt ra để mà hỏi Chúa là ai. Vì ông biết Chúa là ai, Chúa là người như thế nào. Cái câu hỏi này để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Chúa vẫn là Chúa, Chúa vẫn là đấng ngự trên trời. Thành thử khi mà chúng ta bắt đầu với cái chỗ đó thì cách mà chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề cách khác, một cái đối diện cái vấn đề khác. Khi chúng ta đến cầu xin với cái sự nghi ngờ, với cái lời than vãn, với cái sự đòi hỏi Chúa phải giải quyết cho mình cách cái nhu cầu của mình một cách tức khắc, thì chúng ta có cái sự hiểu biết sai trật về Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta không phải là một cái vị thần đèn, khi mà chúng ta cần thì chúng ta chỉ rờ vào Chúa đó rồi kêu Chúa ra, Chúa giải cứu cho mình. Khi mà không cần thì để lên cái kệ, rồi khi nào mà thử thách tới khác đến thì mình đem xuống mình kêu cầu. Cái đó không phải là cái điều mà chúng ta cần phải tránh ở đây. Vì vậy cái tiến trình đó hướng dẫn cho chúng ta thẩm định cái cách mà chúng ta giải quyết vấn đề, cái cách mà đối diện cái vấn đề và cái thái độ để mà đối diện với cái mỗi cái khó khăn của chúng ta là chúng ta phải biết Chúa là ai. Đến với nói với Chúa là xin Chúa cứu ngay bây giờ, xin Chúa giúp cho chúng ta một cái nhìn Chúa như thế nào. Hay là đến với Chúa và nói là lại Chúa, con biết Chúa là ai, giúp cho chúng ta một cái nhìn khác về Chúa. Cho nên ông đến với Chúa, ông hỏi những câu hỏi này để thẩm định câu hỏi rằng dĩ nhiên Chúa là vẫn là đấng dễ thể trị, dĩ nhiên Chúa vẫn là Đức Chúa Trời, dĩ nhiên Chúa là vẫn là đấng cầm quyền trên đó, cho nên tôi không có cần phải cuống quýt lên, tôi không cần phải la khóc, tôi cũng không cần phải lo sợ nữa. Tại vì sao? Chúa vẫn là Chúa. Một khi mà tôi nhìn lên mà tôi không thấy Chúa ở đâu nữa thì tôi la làng lên, phải không? Nhưng mà tôi biết Chúa đang ngự trị ở trên trời thì tôi bắt đầu ở nơi đó. Và cái nguyên tắc thứ hai ở đây thì sao? Câu kế tiếp, Chúa há có phải là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Câu trả lời không phải là Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa đang cầm quyền và đang làm cái chương trình của Chúa. Có cái gì mà Chúa không có làm được không? Có điều gì, có cái chuyện gì mà Chúa không biết không? Có cái chuyện gì mà khó quá cho Chúa hay không? Dĩ nhiên là câu trả lời này là không, phải không? Những cái đó mình thấy là những cái câu hỏi này để cho chúng ta thấy rõ ràng hơn Chúa, về Chúa hơn, và cách mà chúng ta đứng đối diện với cuộc đời mình khi mà hoàn cảnh khó khăn nó đến. Cho nên ông Jehoshaphat tập trung vào trong cái sự thờ phượng thì ông hiểu những cái vấn đề này, và quan trọng hơn nữa là không phải ông chỉ nhắc nhở cho chính mình ông mà thôi, nhưng cả dân sự hiểu biết là quyền năng thể trị của Chúa là như thế nào. Đây là cái điểm mà chúng ta trong đời sống với chúng ta là những người cha, những người mẹ ở trong gia đình, mình phải có cái cách để mà mình đối diện với Chúa, cái cách để mà mình đáp ứng với đức tin, nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình của mình, ở trong cái cộng đồng, trong hội thánh, những người lãnh đạo, những người mục sư, những người trong ban chấp hành. Cái cách đối diện với cái sự khó khăn nó sẽ ảnh hưởng đến cái cộng đồng chung. Nếu mà mình gặp thử thách, nếu mà mình những cái sự khó khăn đến thì mình nhảy nhõm lên, mình chạy đôn chạy đáo, lo làm chuyện này chuyện kia, hớt ha hớt cải, cả nhà mình nó sẽ rối loạn lên. Mà nếu mà hội thánh mà làm cái điều đó thì nó cũng sẽ rối loạn lên, phải như vậy không? Nếu mà mình mục sư mà là lo chạy đôn chạy đáo, khi mà thử thách nó đến rồi cả hội thánh sẽ giống như một cái đàn ông vỡ tổ, nó không có thể nào mà giải quyết được cái vấn đề. Còn không thì mình bình tĩnh, mình nói với rằng Chúa ở trên trời, mục đích Chúa vẫn còn ở đó, và cái công việc của Chúa, công việc đời đời của Chúa sẽ được thiết lập. Cái quyền thể trị Chúa vẫn còn nằm ở trong tay của Chúa, thì chúng ta sẽ bình tĩnh trở lại. Cho nên cái sự thờ phượng Chúa phải nằm ở trên cái căn bản đó, là phải hiểu biết Chúa là ai và sự thể trị của Chúa, chứ không phải là khi mà thờ phượng sau khi xong mọi chuyện rồi mới đến thưa với Chúa, cảm ơn Chúa. Cho nên khi chúng ta bước vào với đức tin mình với Chúa thì mình phải thẩm định Chúa là ai và mình có thể bước đi cái con đường vững an. Cái nguyên tắc thứ ba trong cái sự cầu nguyện của Jehoshaphat là làm sao? Trong sự ông trở lại với lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh qua những cái công việc Chúa đã làm với dân sự của Ngài trong quá khứ. Đây là cái kinh nghiệm của ông, Chúa đã làm cho dân sự của Chúa, cho cha ông của ông, và ông sẽ trở lại nhắc nhở một lần nữa để hiểu biết và đi cái con đường đó. Câu số 7, hỏi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đuổi dân ở xứ này ra khỏi dân Israel của Ngài và ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sau. Ông nhắc đi nhắc lại về Chúa đã thực hiện cái công việc của Chúa, những cái công việc lạ lùng của Chúa trên cái dân sự của Ngài. Ông nhắc lại, có phải là Chúa đã hứa và Chúa đã làm hay không? Dĩ nhiên là có. Chúa đã hứa là đã đem chúng con vào trong xứ này. Có phải hiện bây giờ con đang ở sống ở trong cái xứ mà Chúa đã ban phước cho không? Chúa đã hứa hay không? Dĩ nhiên là có, phải không? Cho nên ông nhắc lại cái công việc mà nhắc nhở công việc Chúa đã làm và ông tiếp. Chúng tôi đã cấp cho danh Chúa một đền thánh mà rằng nếu tai họa giáng trên chúng tôi hoặc gươm giáo hoặc sự đón phạt hoặc dịch hạch hay là đơn cơn đói kém thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa dũ nghe và giải cứu cho. Chúa hứa rằng khi nào mà có sự khó khăn nó đến, cái vấn đề và rủi ro tai nạn, cái vấn đề sức khỏe đau yếu, vấn đề nhu cầu tài chính, và khi mà chúng con đến trình dâng cho Chúa thì Chúa hứa rằng Chúa sẽ trả lời. Ngài đã hứa điều đó phải không Chúa? Và Ngài cũng đã thực hiện điều đó trong quá khứ phải không Chúa? Cái đó là cái điều mà ông nhắc nhở ra đây. Và khi mà ông trả lời là vâng, Chúa đã thực hiện cái điều đó, Chúa đã làm công việc đó, Chúa đã cứu con, Chúa đã giúp con, Chúa đã làm thành công việc của Chúa trong đời sống của chúng con. Cho nên khi chúng ta nói những cái điều này, chúng ta trở lại cái căn bản của đức tin. Rất nhiều người, rất nhiều khi trong chúng ta rất là ngạc nhiên cái thái độ của mình khi mà đối với Chúa. Khi Chúa ban phước cho mình rất nhiều trong đời sống thì mình không có gì trở ngại hết. Nhưng mà sự khó khăn nó đến thì cái chuyện đầu tiên của mình là sao? Cái câu hỏi là sao? Tại sao? Why? Tại sao cái chuyện này nó xảy ra trên đời sống của tôi? Tại sao mà nó đến trên gia đình tôi? Tại sao mà Chúa để tôi trong cái hoàn cảnh này? Tôi có làm tội gì mà Chúa phạt cho tôi? Cái câu trả lời là why not? Cái vấn đề chúng ta không phải là cái câu hỏi là tại sao. Để trả lời cho cái vấn đề này, chúng ta phải trở lại với cái thập tự giá của Chúa. Khi tôi đối diện một lần nữa trước thập tự giá của Chúa và tôi hỏi rằng con của Đức Chúa Trời đã đến chết vì tội của tôi, tha thứ tội cho tôi trên cặp thập tự giá có đúng hay không? Và khi mà tôi trả lời là có, Chúa đã thực hiện điều đó trong cái lịch sử, và còn cái gì để mà mình nghi ngờ Chúa nữa? Cái lý do trong cái sự thờ phượng là chúng ta không trở lại cái thập tự giá để thẩm định rằng Chúa đã ban cho chính con Ngài và Ngài sẽ chẳng tiếc gì cho chúng ta. Và khi mà mình đã thẩm định cái điều đó rồi thì mình sẽ không có còn cái điều gì để mà lo sợ nữa. Bởi vì Chúa không thay đổi. Chúa đã làm trong quá khứ và Ngài cũng đang làm trong hiện tại và cũng sẽ làm trong tương lai. Bởi vì chúng ta hay thay đổi, chúng ta không có kiên định. Cho nên chúng ta phải đem lòng của mình trở lại với lời hứa của Chúa. Bởi vì Chúa hứa, Chúa là ai? Và thẩm định lại Chúa đã làm cái gì, cách Chúa đã làm ra sao. Đem lòng của mình để lại dưới cái sự yên tĩnh từ nơi Chúa. Một khi mà chúng ta hiểu cái điều Chúa làm, nguyên tắc Chúa làm, thì nó sẽ thay đổi cái sự suy nghĩ và cái tấm lòng của chúng ta. Cho nên Jehoshaphat hỏi những cái câu hỏi này thì ông đem lòng của mình trở yên tĩnh trở lại và cũng đem lòng dân sự đến trong cái sự yên tĩnh trở lại. Sự thờ phượng thật sẽ đem cái sự bình an đến trong cái tấm lòng của những người thờ phượng Chúa. Nhận biết Chúa là ai, nhận biết chính mình là ai và đem mình trở lại cái sự yên tĩnh từ nơi Chúa. Còn nếu chúng ta không có nhận biết điều này thì chúng ta sẽ tự cô lập một mình, hay là chúng ta tự đối diện với vấn đề với chính mình, và sự bình an sẽ không đến cho chúng ta khi chúng ta sẽ không có cái sự ban phước, sự ban cho của Ngài. Khi mà đến ở đây mình thấy là khi mà Jehoshaphat nói lên cái nhu cầu của mình thì ông thưa với Chúa về những sự Chúa đã làm. Sau khi mà ông nói với Chúa rằng bây giờ con biết Chúa là ai, con biết Chúa hứa cho dân sự Ngài, thì bây giờ làm sao? Câu 12: hỏi Đức Chúa Trời chúng tôi, chớ thì Ngài sẽ không đoán xét chúng nó sao? Ông nói rằng Chúa đã đoán xét quân thù của Chúa, nhưng mà giờ Chúa cũng không có tiếp tục làm nữa hay sao? Thành ra ông nối kết cái công việc Chúa đã giải quyết trong cái vấn đề trong cái quá khứ. Chúa đã thành tín, Chúa đã ban ơn cho tổ phụ của chúng con, Chúa đã giải cứu họ khỏi tay kẻ thù. Cho nên bởi vì lời hứa của Chúa, con tin rằng Chúa vẫn giữ và sẽ tiếp tục cái công việc, cái lời hứa của Chúa nữa cho chúng con. Cho nên đem cái nhu cầu mình đến trong cái nguyên tắc của sự thờ phượng Chúa là ai. Và khi mà ông đến với Chúa thì ông nói thêm nữa là cái khả năng giới hạn của mình. Ông thưa với Chúa rằng cái sự yếu đuối của mình, ông thưa rằng lại Chúa, nơi chúng tôi chẳng còn sức lực nào nữa, cùng đám quân đông đảo này đang hạm đánh chúng tôi và chúng tôi cũng không biết điều gì mình đã làm. Chúng con đã hoàn toàn bất lực trước cái đoàn quân, cái sự đe dọa của quân thù. Và chúng con không biết giải quyết làm sao. Sự thờ phượng phải đến với đức tin là Chúa ơi, con không biết điều gì con phải làm, con không biết giải quyết như thế nào, nhưng mà con biết Chúa là ai và con tùy thuộc vào cái sự thương xót của Chúa. Và đó là cái nguyên tắc của sự thờ phượng, hiểu biết Chúa là ai và đáp ứng lại cái quyền năng cao cả vĩ đại của Chúa. Cho nên tôi tưởng rằng khi mà chúng ta trở lại với đời sống của mình, cái vấn đề thuộc linh, cái vấn đề thuộc thể mà chúng ta phải đối diện với Chúa là phải nhận biết rằng con không biết giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Cái vấn đề về gia đình con nó hụt hạt bấy lâu nay, con biết giải quyết phải làm sao. Con làm cái gì nó cũng không có thay đổi, càng cố gắng bao nhiêu nó càng đổ vỡ bao nhiêu. Con cái con nó không có vâng lời, con dạy hoài mà nó cũng không có vâng lời, thì con phải làm sao? Hay là con làm công việc hội thánh bấy lâu nay mà không có gì thay đổi, không có gì tiến triển. Con làm ra làm chứng, nói hoài mà không có ai chịu nghe. Đến trình với Chúa những cái điều ưu tư này. Cho nên chúng ta trở lại với cái căn bản của lời Chúa trong cái sự thờ phượng, trong cái sự xưng tội, trong cái sự ăn năn trước mặt Chúa. Và khi mà chúng ta nói rằng lại Chúa, con không có làm được, con cần Chúa, đó là cái chỗ mà Chúa bắt đầu làm. Chúa không có muốn cho chúng ta làm công việc của Chúa. Và khi chúng ta nói rằng lại Chúa, con không làm được, con cần Chúa, đó là cái chỗ mà Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Trong cái vấn đề, mình thường nói là tôi làm công việc Chúa, thường thường mình là hay lầm lẫn cái điều đó. Mình không có làm công việc Chúa, Chúa làm công việc Chúa qua chúng ta. Đừng có get mixed up cái chuyện đó. Cho nên tôi phải nắm lấy Chúa, nắm lấy lời hứa của Chúa và sẽ đứng trong đức tin và sẽ đứng trong cái con đường này. Giê-hô-sa-phát nói rằng chúng tôi không biết điều gì phải làm, nhưng mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Chúng ta thường đến với cái thái độ với Chúa là nói rằng lại Chúa, con biết vấn đề khó khăn rất là khó khăn, chúng con đang tập trung đến cái vấn đề này, nhưng mà chúng con đang tìm cách giải quyết cái vấn đề. Cái đó là cái điều sai, nhưng mà chúng ta thường làm cái điều đó. Cho nên mình phải cầu nguyện là lại Chúa, con đang đối diện vấn đề này, nhưng con mắt chúng con ngửa trong Chúa. Đây là cái trọng tâm của cái sự cầu nguyện. Và đây là cái câu gốc nền tảng cho cái bài học trường hôm nay ở đây. Chỉ có sự thờ phượng, chỉ có sự hiểu biết về lã đạo của Chúa mới đem cái đức tin chúng ta tập trung vào Chúa và trong cái mọi hoàn cảnh như thế nào. Cho nên Giê-hô-sa-phát nói rằng vận mạng chúng ta đang bị quân thù đe dọa. Chúng con đang bị tuyệt diệt ở đây. Ngày mai nó tới đây rồi, con không biết phải làm sao. Nhưng mà con không có chú ý đến cái chuyện đó. Con chỉ chú ý với Chúa và con ngửa trong cái sự thương xót từ nơi Chúa. Con mắt chúng con chờ đợi cái sự trả lời từ nơi Chúa. Bà Corrie Ten Boom viết như thế này: When you look at the world, you get distressed. Khi mà chúng ta nhìn vào cái thế gian này, chúng ta sẽ thấy cái sự đau khổ. When you look at yourself, you get distressed. Khi mà chúng ta nhìn vào chính chúng ta thì chúng ta sẽ bị trầm cảm. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào Chúa, when you look at God, you are at rest. Khi mà chúng ta nhìn vào Chúa thì chúng ta sẽ có cái sự bình an, có sự an nghỉ ở đây. Cho nên chúng ta phải chọn, choose where you look at. Cho chúng ta phải chọn là chúng ta nhìn ở đâu. Nhìn trong cái hoàn cảnh xã hội này, nhìn trong cái sự khó khăn, chúng ta sẽ làm cho chúng ta lo lắng luôn luôn. Nhiều người trong chúng ta lúc nào cũng lo sợ, làm cái gì cũng lo, cũng không có hết chán nản. Vì sao? Vì chúng ta nhìn sai vào cái đối tượng. Chúng ta nhìn vào chúng ta quá nhiều. Và khi chúng ta nghĩ về mình quá nhiều, chúng ta nghĩ vào mình là quan trọng, thì chúng ta sẽ càng ngày càng sẽ tinh thần của chúng ta càng sa sút. Cho nên chúng ta phải đem cái sự tập trung của mình hướng vào Chúa. Đem cái lòng của mình ra khỏi cái chỗ lo lắng đó. Và để nó an nghỉ trong cái sự thờ phượng, trong cái sự cầu nguyện. Và chỉ trong cái lời hứa của Chúa. Cho nên cái chỗ mà chúng ta nhìn vào nơi nào thì nó sẽ hướng dẫn cái cuộc đời của chúng ta đi. Khi mà chúng ta nhìn lên, chúng ta nhìn xa, nhìn vào trong cái lẽ đạo của Chúa, ở trong cái vấn đề thuộc linh. Thì chúng ta sẽ hiểu. Khi tôi ngước mắt lên núi, sự tiếp trợ của tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất. Tôi ngước mắt lên, tôi nhìn xem Chúa và tôi hiểu. Đó là cái câu trả lời cho tôi. Rồi sau đó là sao nữa? Khi mà tôi hiểu cái câu trả lời sao, tôi ngồi yên phải không? Không, tôi phải tiên quyết thi hành lời của Chúa trong cái sự vâng phục. Sau khi thờ phượng Chúa thì sự thờ phượng này nó phải khuấy động cái tấm lòng, cái cuộc đời sẵn sàng để thi hành và vâng phục. Sự thờ phượng mà chỉ đến thưa với Chúa rồi sau đó cái đời sống của mình vẫn y nguyên thì nó không có cái sự thay đổi, thì đó là cái sự lừa dối mình. Sự thờ phượng thật nó luôn luôn phải bày tỏ ra cái kết quả trong cái thái độ sống, trong cái cách cung cách sống, trong cái sự vâng phục, của sự sẵn sàng thi hành, chứ không phải là trên cái môi miệng của mình hay như thôi. Cho nên chúng ta thấy Giô-sa-phát và đoàn dân chuẩn bị thi hành lời Chúa trong cái sự tiên quyết vâng phục. Câu 13 cho thấy cái hình ảnh rất là đẹp đẽ, nối kết với phần tới. Nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa thì sao? Cả Giu-đa đứng trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình. Sau khi đã thưa với Chúa rồi, cùng với vợ con đứng đó chờ. Chờ Chúa trả lời, họ giao phó công việc, mọi chuyện trong tay Chúa. Và cái câu kế tiếp thì mình thấy, bây giờ tại giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va cảm động Yahaz-xiên con trai Sa-cha-ri, cháu Benaya, chắc Jehien, chích Ma-tha-nia là người Lê-vi thuộc dòng A-sáp, mà phán rằng, hỏi các người Giu-đa dân cư thành Jerusalem cùng vua Giê-hô-sa-phát, hãy nghe, Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy, chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Chúng ta tự nghĩ tại sao mà phải Kinh Thánh phải ghi lại rõ ràng cái tông tịch của những người này, tại sao như vậy? Cái câu trả lời là lời Chúa phải đến từ những người của Chúa chọn, từ những người mà Chúa chỉ định. Sự dạy dỗ phải đến từ lời Kinh Thánh. Chúng ta phải nhớ là đây là người Lê Vi, đây là những người mà Chúa dùng để lo công việc Chúa, trong cái sự thờ phượng, trong cái sự dạy dỗ mà hướng dẫn dân sự sống trong cái con đường của Chúa. Đây là cái chỗ mà lời Chúa đến với tôi. Khi mà tôi đến với Chúa mà tôi thưa Chúa mọi chuyện, rồi sau đó tôi chạy ra ngoài tiệm sách, tôi tìm self-help, tôi search ở trong Internet, thì cái đó không phải là cái sự thờ phượng, không phải là cái sự tin cậy nơi Chúa. Cái đó là sai trật. Cho nên sự dạy dỗ phải đến từ nơi Chúa. Cái điều nữa là tôi phải chờ đợi cái sự trả lời đến từ lời của Chúa. Cái đó là cái phương cách mà tôi giải quyết vấn đề. Cái điều nữa là nghe và làm theo. Khi mà tôi học ở trường Kinh Thánh thì các giáo sư thường nhắc nhở cho tôi rằng cái điều nhiều lần là phải có cái sự cầu nguyện trước khi cái sự học hỏi, và cái sự vâng phục phải kèm theo cái sự học hỏi. Thật ra ở đây Yahaz-xiên nói chớ sợ, chớ kinh hãi. Vì sao? Vì Chúa nói ta sẽ lo tan cái công việc này. Cho nên chúng ta phải có cái sự quyết định từ nơi Chúa. Chúa muốn nói với chúng ta là chớ sợ, chớ kinh hãi, vì cái đám quân này, cái trận giặc này chẳng phải là các ngươi, bèn là của Đức Chúa Trời. Chúa nói là you have a problem, right? Nhưng mà để đó ta lo, I will take care of it. Cái điều đó ta sẽ giải quyết cái vấn đề, không phải là chuyện của các ngươi nữa. Bởi vì ngươi đã thờ phượng ta, ngươi đã hiểu biết, ngươi đã tin tưởng, ngươi đã giao phó, ngươi đã đem trình dâng cho ta, nên cái vấn đề ngươi đang đối diện, đó là cái vấn đề ta. Now is my problem. Cho nên cái vấn đề chúng ta là chúng ta chưa bao giờ đi cái tiến trình đó, và chúng ta đang đứng ở phần của mình và giả định là Chúa sẽ làm. Chúa sẽ không thực hiện điều đó cho đến khi chúng ta phải biết Chúa là ai, đối tượng của sự thờ phượng là ai, mình có đứng ở trong cái đức tin của mình hay không, có đứng ở trong cái sự vâng phục, có đứng trong cái sự giao phó Chúa hay cho Chúa hay không. Cho nên Chúa nói cho chúng ta, cho dân sự rằng các ngươi đã học qua cái điều này, đây là lúc là ta sẽ thực hiện. Khi mình nói rằng lại Chúa, con chẳng biết điều gì con phải làm, con chỉ biết trình dâng vấn đề cho Chúa và xin Chúa làm, thì Chúa nói sao? Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó. Chúng ta hỏi, ủa sao kỳ vậy? Chúa nói là Chúa mới nói là để cho ta lo, nhưng mà giờ thì Chúa sai con ra con đi làm. Ý Chúa là như thế nào? Khi đã tin tưởng cho Chúa thì không phải là mình về đó mình ngồi mình khoanh tay mình về mở TV rồi coi rồi chờ Chúa hiện ra Chúa giải quyết cho vấn đề của mình. Chúa nói là sao? Hãy đi xuống đón chúng nó, kìa chúng nó đi lên dốc Xích, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng trước mặt đồng vắng Jeruel. Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng và xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Đây là cái cách mà Chúa giải quyết vấn đề. Chúa nói là Chúa sẽ làm, nhưng sao? Các người phải đến và đối diện quân thù, nơi mà cái chỗ mà quân thù nó đang tấn công. phải nơi đến nơi cái chỗ mà nó đang đứng ở đó, và Chúa nói là phải đối diện với đó, ra cái chỗ mà nó đang dàn quân để mà đối mặt với nó. Rồi sao nữa? Đem dàn quân ra để chuẩn bị để mà đối diện với cái sự thử thách nó đến. Nhưng mà cái điều trường hợp này thì sao? Là chỉ đứng nhìn xem Chúa để thấy công việc Chúa làm. Chúng ta phải chạy đến cái chỗ Chúa chỉ định giao phó, đứng cái chỗ vị trí của mình thì mới thấy được cái công việc Chúa làm. Thật ra biết bao nhiêu người trong hội thánh chúng ta đến trong cái sự thờ phượng, không có sự chuẩn bị, không có sự thuận phục, thì không biết nơi mình sẽ chỉ định và sẽ không có làm được cái công việc hữu hiệu ở trong ministry ở đây. Cho nên Chúa giao cho cái thời gian mà Chúa phục vụ Chúa mà mình không làm, đến lúc khó khăn rồi nó đến, mình sẽ không biết nương cậy nơi Chúa, mình không biết cái công việc của Chúa làm như thế nào, mình cũng không có chứng kiến được cái điều mà Chúa thực hiện qua những cái quyền năng kỳ diệu của Chúa. Cho nên chúng ta phải học biết cái điều này là phải đối diện với quân thù, đối diện với vấn đề và đứng ngay cái chỗ tranh chiến đó để mà nhìn xem thấy Chúa như thế nào, làm như thế nào. Tôi cũng muốn nói một lần nữa là cái vai trò của người chồng, người cha trong cái sự hướng dẫn, trong cái sự thờ phượng. Khi mà chúng ta không có mặt ở đó thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào khi mà ma quỷ nó đến tấn công gia đình của chúng ta? Tất cả mỗi trong chúng ta đều có một cái trách nhiệm, một cái vai trò, một cái chỗ đứng mà Chúa kêu gọi trong cái sự hướng dẫn hội thánh đi, con gia đình của mình đi trong cái đường, con đường vâng phục Chúa, đi trong cái sự lãnh đạo. Những người lãnh đạo trong hội thánh cũng vậy, phải có chuẩn bị để mà đứng nơi cái chỗ mà Chúa giao phó, cái chỗ mà Chúa nói là phải giữ cho hội thánh sạch sẽ, có thể là cái chỗ mà Chúa kêu gọi anh chị em đi đến chỗ thờ phượng, có thể là đưa rước anh chị em đến cho nơi thờ phượng, có thể đó là cái vai trò trong ban chấp hành hội thánh, lo dạy dỗ trong lời Chúa, hướng dẫn anh chị em trong cái sự tăng trưởng đức tin, thì mình phải tiếp tục phục vụ Chúa một cách hết lòng, vì đó là cái chỗ mà Chúa muốn cho chúng ta phải làm để mà chúng ta hiểu được Chúa, để thấy được cái công việc của Chúa. Vì chúng ta không có ở chỗ đó thì chúng ta sẽ không có thấy cái bàn tay của Chúa. Tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta phải có mặt ở nơi chiến trận, phải có ở nơi của mình được Chúa giao cho thì mới thấy được cái công việc của Chúa làm. Nếu chúng ta chỉ thấy Chúa làm việc khi chúng ta không có mặt ở đó thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được, và chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành được ở trong cái đức tin. Em gái hậu phương thì có những cái bài hát an ủi nghe cho vui. Nhưng mà em gái hậu phương know nothing about the war. Và chúng ta phải hiểu ở đây là chúng ta đang đứng ở trong cái thế giới, đang trong cái trận chiến thuộc linh này, ở nơi mà cái ma quỷ đang đánh chúng ta. Và Chúa muốn cho chúng ta không phải là chúng ta là những người mà em gái hậu phương, mà Chúa muốn cho chúng ta là những người lãnh đạo, những người lính, để mà phục vụ, đứng sẵn sàng ra để đối diện với cái thách thức, những cái của khó khăn ở đây. Cho nên Chúa nói một câu lần nữa là Chúa nói hãy đi đón chúng nó, kìa chúng nó đi lên dốc xích, các người sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng trước mặt đồng vắng Giê-ru-sa-lem. Có người hỏi dốc xích là chỗ nào vậy Chúa? Mà cũng nói dốc xích mà cũng chẳng biết dốc xích là chỗ nào. Tương tự cũng giống như là mình nói là Giô-sa-phát, mình cũng chẳng biết Giô-sa-phát là ai, mình cũng chẳng biết sách sử ký nó nằm ở đâu. Cũng khi mà gặp thử thách nó đến thì mình cũng chẳng biết tìm lời Chúa ngay chỗ nào. Bởi vì mình không có bản đồ, mình chưa bao giờ phục vụ, mình chưa bao giờ chuẩn bị trong cái sự phục vụ, thì mình sẽ làm sao mà mình có thể đứng ra để mà đối diện với cái sự cho tấn công của ma quỷ ở đây. Cho nên chúng ta phải biết chỗ mà Chúa kêu gọi, đặt mình ở trong cái vị trí và cái giao cho để sẵn sàng đối diện khi nghịch cảnh nó đến. Cái điểm thứ tư ở đây, đây là một cái trận chiến rất là lạ thường. Tôi đối diện với cái, đó, cái vấn đề trong cái sự ca ngợi. Câu 19 ghi và câu 20 nói lại là họ đi ra để mà họ đi ra để mà qua cái trận chiến, họ đi ra để mà đối diện với cái sự ca ngợi Chúa. Đây là cái phương cách họ ra đánh trận bằng cái sự ban hát, gửi ban hát đi thờ phượng trước, đem cái sự thờ phượng ra xung phong trước, đem những người ca hát ra trước, đem còn binh lính thì để ra phía sau, Đây là cái phương cách mà chúng ta đối diện với ma quỷ. Cái sự thờ phượng phải đi trước và cái sự ca ngợi phải đi trước. Chúng ta thấy là cái điều này nó rất là ngược ngạo với cái điều mà chúng ta suy nghĩ ở đây. Và chúng ta cũng thấy là trong Kinh Thánh có rất là nhiều cái điều mà chúng ta rất là ngược ngạo mà theo cái sự suy nghĩ chúng ta. Nhưng mà vấn đề là sao? Chúng ta phải vâng theo mạng lệnh Chúa. Chúa bảo dàn quân ra thì chúng ta dàn quân ra. Họ ra trận với sự ca ngợi Chúa, vì nơi đó nó thẩm định cái con đường của mình đi, cách mà mình đối diện với cái vấn đề. Nhưng mà đó là cái chỗ mà Chúa sẽ ra tay. Cho nên cái vấn đề mình thấy ở đây, cái công việc Chúa làm rất là đơn giản. Thay vì đánh với dân Israel thì Chúa khiến quân thù xoay lại đánh với nhau để chết nhau hết cả đám. Thế là cái xong chuyện ở đây. Cái đó là quân thù nó, mình thấy là quân thù nó đang bao vây Chúa mọi phía. Làm sao mà con có thể cự lại đám đông quân đông đảo này? Chết đến rồi Chúa ơi, con biết phải làm sao. Chúa nói chuyện đó nhận chuyện nhỏ, để đó ta lo. Ta chỉ búng cái tay là xong chuyện. Nhưng mà đó là điểm mà ta không có phải là các ngươi học. Các ngươi, ta muốn các ngươi phải trưởng thành. Cái điểm mà chúng ta muốn là các ngươi phải có ở đó. Và các ngươi phải có, để được lớn lên. Các ngươi, nếu mà các ngươi không có mặt ở đó thì quyền năng của Chúa ta thực hiện một cách lạ lùng thì cũng không có giúp ích gì. Tại mình không có mặt ở đó, mình không có thấy được cái công việc ở đó. Cho nên ở đây Chúa nói là sao? Cái vấn đề Chúa giải quyết nó sẽ vượt quá cái khả năng tưởng tượng của chúng ta. Chúa có đủ cái năng lực để vượt qua, để mà giải quyết mọi cái vấn đề trong cái đời sống của chúng ta. Cái vấn đề là chúng ta có đương lúc ca ngợi hay không? Đương lúc chúng ta có sống trong đức tin hay không? Đương lúc chúng ta có nối kết với Chúa thành công tâm hay không? Hay là đương lúc chúng ta giải quyết vấn đề trong cái sự ca ngợi hay không? Chúng ta, cho nên chúng ta phải, mình thấy là khi mà họ làm những cái điều này, họ đã rắp lòng thờ phượng Chúa, thì Chúa sẽ giải quyết, Chúa đã chiến thắng, Chúa sẽ đánh thắng quân thù và họ đã chiến thắng. Điểm cuối cùng mình thấy đây là tôi vui mừng tạ ơn trong chiến thắng. Dân Amon, dân Moab dấy lên đánh dân ở núi Sierra đạn diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân ở Sierra rồi thì chúng nó trở lại giết lẫn nhau. Khi dân Juda đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám đông quân đông đảo thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng một ai thoát khỏi được. Giô-sa-phát và dân sự người đến cướp lấy tài vật chúng, thấy có nhiều của cải, xác chết và đồ quý báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong 3 ngày vì là rất nhiều. Qua ngày thứ 4 họ nhóm hiệp lại tại trũng Bereca, vì nơi đó họ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Bởi cái ấy người ta được gọi nơi tên trũng đó là Bereca cho đến ngày nay. Khi chúng ta vâng phục Chúa, đi trong con đường Chúa dạy thì thấy kết quả như thế nào? Cái sự thử thách nó trở nên cái nguồn phước hạnh. Quân thù đem đến đông đảo, đem quân đông đảo đến để mà tiêu diệt dân sự thì hồi sao? Họ đem đến cái của cải để dâng cho dân sự Chúa. Tự nhiên mình thấy 3 nước ở đây hẹp nhau lại đem đồ đến dâng cho dân Israel. Họ đã chiến thắng quân thù bởi vì họ đã vững tin lời Chúa và bước đi trong cái sự vâng phục. Và khi họ đã chọn đúng đi trong lời Chúa dạy thì họ sẽ chiến thắng, vượt qua khó khăn, thử thách. Và trong cái hoàn cảnh khi chúng ta đối diện với đức tin và vâng lời thì đó là cái kết quả cho của mình, đời sống của mình nó giàu có hơn, nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ sung mãn hơn. Không phải là cái của cải, không có nhất thiết là cái của cải vật chất. Trong đức tin, mọi điều mà chúng ta đối diện với khó khăn, và nếu khi chúng ta chạy trốn khi đối diện với cái khó khăn này thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận lãnh cái sự ban phước lớn lao này. Cho nên ở đây là khi Chúa ban cho thì Chúa ban cho một cách dư dật khi không nổi. Ở đây nói là 3 ngày không hết. Sự ban cho dư dật này để bày tỏ rằng cái nó đến từ nơi Chúa chứ không phải là đến từ nơi chúng ta. Một điều nữa là chúng ta không phải là chúng ta chỉ cầu nguyện, chúng ta chỉ vỗ tay rồi một điều là xong. Nhưng mà sao? Chúng ta có thể trở thành những người chứng nhân cho Chúa. Cái câu 29 nói như sao? Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước vào trong cái đời sống kinh nghiệm Chúa và chiến thắng ở trong đức tin thì người khác mới biết nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Và khi họ chứng kiến được chiến thắng của đức tin, vấn đề sống trong đức tin của chúng ta thì họ sẽ nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng Chúa là ai và sao sẽ tin nhận Ngài. Cho nên sáng hôm nay chúng ta cần phải đo lường lại cái tấm lòng của mình trong cái tình trạng thuộc linh của mình. Và nếu có sự thiếu sót thì phải trở lại với Chúa trong cái sự thờ phượng. Và đây là cái câu chuyện, không phải là cái câu chuyện cổ tích cho chúng ta nghe đỡ buồn để rồi không có buồn ngủ trưa hôm nay. Nhưng mà điều đó là nhắc nhở chúng ta phải có cái thái độ nào khi đến trong nhà của Chúa trong ngày Chủ nhật. Cho những cái tiến trình trong cái sự thờ phượng mà Jehoshaphat hướng dẫn dân Israel khi đối diện với thử thách trong khó khăn cuộc đời đã đem cái sự vững lòng bình an và đem cho đức tin của họ càng trưởng thành mạnh mẽ hơn trong Chúa. Đi đến cái kết quả là vinh hiển cho danh của Chúa. Và Chúa cũng muốn điều đó được ưu tiên thực hiện cho đời sống, cho sự trưởng thành của đức tin của chúng ta giữa những cái xoáy động thách thức trong cái khó khăn của cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên trưa hôm nay bài học đem cho chúng ta đối diện với sự thờ phượng trong cuộc đời của chúng ta. Những người thờ phượng là Chúa trong cái cơn khủng hoảng, trong cái cuộc đời khó khăn là những người thờ phượng Chúa thật. Vì nó là cái trọng tâm của sự thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Nó là cái phương cách Chúa dùng để thực hiện chương trình và vương quốc đời đời của Chúa trên đời sống của chúng ta trong những ngày tháng hiện tại của mình. Cho nên chúng ta cần phải biết cái điều này, vì đó là cái môi trường mà Chúa gây dựng cho sự trưởng thành tâm linh của cuộc đời theo Chúa chúng ta. Và nó là cái kết quả của sự chuyển động, của sự thờ phượng, của đức tin, của mục đích Chúa, của công việc Chúa làm cho chúng ta. Thấy rằng khi mà chúng ta theo Chúa thì tất cả những cái mục đích đời sống bày tỏ ra đúng theo như ý của Chúa dạy. Xin cảm ơn lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta sang trường này.